Tìm về núi cũ, xem mai nở. Cam Ranh quê tôi là đất mai, là một phần của rừng mai Phước Hải, Khánh Hòa xưa, kéo dài từ Nha Trang đến Cà Ná, nay đã bị thu hẹp khá nhiều. Tháng chạp, mai biển nở bạc ngàn, cả một vùng cát trắng thủy triều. Làm sao không rung động khi đứng trước phong cảnh hoang sơ, một bên là biển, một bên là cát trắng, và trên những cồn nhỏ ở giữa là mai vàng nở rực. Lần đầu tiên ăn Tết ở Sài Gòn, tôi rất lạ khi thấy người ta cắm mai mà không cần đốt gốc. Chỉ hai ba cành mai rừng nhỏ cắm vào một cái bình sứ rất đẹp, đã được lau bóng lưỡng từ mấy hôm trước. Chưa bao giờ tôi nghĩ mai có thể được cắm một cách dễ dàng và đơn giản như những loài hoa khác. Ở quê tôi, những cành mai chặt về phải được đốt gốc trên lửa nóng để giữ lại nguồn nhựa sống cho mai, nuôi những đóa hoa còn ươm nụ. Nếu không đốt kỹ, có khi cả hoa lẫn nụ đều gục đầu héo rũ ngay vào ngày mồng một. Đến nhà ông chú, thấy hai ba người đang lui cui khiêng một chậu mai kiển lớn vào nhà. Đây là cây mai chưng từ mấy năm nay do một người bạn tặng, giá vài triệu đồng. Hết Tết thì gửi cho mấy vườn mai. 28 Tết năm sau, người ta lại đem tới. Mất có trăm ngàn mà khỏe re. Tết vẫn cứ có mai chưng, hoa lá đầy đủ, ra hoa đúng độ, lại chẳng cần bận tâm gì đến chuyện chăm sóc. Và lặt lá mai trở thành một khái niệm hết sức xa vời. Tiện thật đấy, nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu thiếu một chút tình. Những đứa trẻ như tôi ngày xưa háo hức theo cha đi chặt mai, vượt đầm thủy triều, ra đến cồn từ sáng sớm để chọn cho được cây mai có thế nhất, hoa đều nhất. Khi trở về thì mặt trời đứng bóng, bọn trẻ giành vác cành mai lùm xùm những cành, bước từng bước khó khăn theo chân cha đi trên vùng cát mênh mông. Dưới cái nắng ấm vàng rực rỡ của miền Trung những ngày giáp Tết, những hạt cát trắng lóa lấp lánh một màu trắng tinh khôi sạch sẽ. Những cơn gió thổi nhẹ qua lại xóa tan hết dấu chân người, trả lại vẻ hoang sơ và thanh tịnh rất hợp với mai. Nhớ đến rung người những khoảnh khắc đó, khi mỗi chân dừng lại, hít một hơi sâu làn không khí đầy ắp gió biển, trong trẻo và thanh sạch vô cùng. Ngoái nhìn trước sau, chỉ thấy một màu cát trắng. Chợt nhớ hàng vũ xưa kia, lúc đạp tuyết tầm mai. Chắc cũng chỉ hạnh phúc và đầy rung cảm như ta ngày nay. Đạp cát tầm mai là cùng. Ấy vậy mà cái hạnh phúc khi gặp mai của người tầm mai cũng chưa so được cái hạnh phúc gặp mai bất chợt. Không biết bây giờ còn bao nhiêu người của lớp báo chí AK97 nhớ ngày dụ dỗ được thầy chủ nhiệm đi chơi tận thác mai, Đồng Nai. Cả nhóm cứ đi mãi, vượt qua sông La Ngà, con đường xuyên rừng chập choạng buổi chiều tối ngoằn ngoèo dẫn vào thác. Đêm đó, tuổi 20 ngẫu hứng và bốc đồng nên vừa lội suối vừa ngắm trăng, rồi nằm dài trên đá mà hát cho nhau nghe đến sáng. Để mai dậy, mắt ai nấy đỏ kè, loạn choạng lái xe trở về mà đầu óc dường như còn chưa tỉnh. Chợt tất cả đột ngột dừng xe sững sờ khi bắt gặp bên rừng mấy bụi mai nở sớm màu vàng mơ nhẹ nhàng và mong manh quá trong làn sương sớm còn ướp đầy mùi nhựa cây và hương thảo mộc. Trong suốt những năm tháng ở đại học, tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu bạn bè mình đến thế. Trong giây phút cùng lặng thinh không nói nên lời cạnh những bụi mai bên rừng, khi trong trái tim mỗi người dường như có một niềm vui sướng và xúc động như nhau. Hình như mai đẹp nhất không phải khi được đặt trong bình sang chậu đẹp. Ở Cam Ranh, xã được xếp loại vùng sâu vùng xa nhất có lẽ là Cam Hiệp, nơi học trò muốn đi học phải lội bộ cả chục cây số. Nhóm bạn rủ nhau đi thăm cô giáo cũ ở vùng này, loanh quanh cả ngày, chợt nhận ra ở đây nhà nào cũng có vài ba cây mai núi trước sân, bình thản nở ngay cạnh những vách nhà xù xì rơm khô trộn đất. Buổi chiều, trên đường về, bỗng gặp cảnh thần tiên. Một ngôi nhà gỗ giản dị, một khung cửa sổ mở ra vườn. Một cô gái nhỏ tóc buông dài, chống cằm nhìn ra sân. Tất cả là cái nền cho một cây mai vàng. Có thể gọi là cổ thụ, gốc to, rễ lồi, thân xù xì. Những nhánh lớn như cây ổi, lác đác những lá xanh to, cao gần 4 mét, đang nở hoa rực rỡ ở độ mãn khai nhất ngay bên ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, sắc vàng của mai trong buổi chiều tà lại buồn đến vậy. Hay tại đôi mắt trong đen rất đẹp của cô gái ấy thoát lên nét u sầu. Hai chàng trai trong nhóm không dời chân được, đánh bạo bước vào nhà xin nước uống. Cô gái ngượng ngùng trốn ra nhà sau. Chỉ có ông chủ nhà niềm nở mời trà khách lạ. Kể rằng khi cha ông đến dựng nhà trên mảnh đất này thì cây mai đã ở đó. Mùa xanh lá không ai để ý đấy là mai. Đến mùa đông, nó tự rụng lá rồi trổ hoa vào mùa xuân. Không ai lặt lá, cây lớn quá hơi đâu mà lặt. Nên mai tự nhiên nở, có năm sớm, năm muộn. Một tay lái ở Nha Trang tình cờ thấy, mê mẩn, dụ dỗ ông già cho bứng luôn gốc đem về thành phố bán, bộn tiền lắm. Nhưng ông chắc nịch. Mấy anh coi, không có cây mai đó nhà tôi còn gì. Nó chính là cái tinh thần của gia đình này từ mấy chục năm nay. Những năm sau có bận mấy, nhóm bạn cũng trở lại căn nhà ấy vào ngày mùng năm. Cô gái đã lấy chồng, chỉ còn người cha và cậu em trai. Trở lại, như chàng thôi hồ, chỉ để ngồi uống trà nơi cái bàn gỗ thấp đơn sơ. Hỏi thăm như bâng quơ về cô gái và say sưa ngắm khung cảnh thần tiên như tranh vẽ bên ngoài cửa sổ. Nơi những đóa hoàng mai nở rực, khắp vòm bên những chiếc chồi xanh. Tết này ở Sài Gòn, thêm một cái Tết xa quê. Lại thèm quá một ngày được tìm về núi cũ xem mai nở, mỏng bé ngàn xa hạt điểm canh. Thơ Quách Tấn. Đêm cuối năm của người thợ mộc. Đêm cuối năm, trời bỗng dưng trở lạnh, khiến anh chợt thấy nhớ Quy Nhơn. Đêm nay là đêm 19 ta tháng chạp. Xóm chuồng gà, xóm bầu và xóm giữa nhà anh ở quê chắc cũng đang chuẩn bị cúng. Ở đây đã 11 giờ đêm. Cái xóm nhỏ ở An Nhơn, Gò Vấp này hầu như mọi người đã đóng cửa ngủ. Chỉ còn những người thợ tha hương như anh và mấy thợ nữa đang thao thức trong cái xưởng còn thơm nức mùi gỡ pơ mu vừa xẻ. Đó là phần gỗ đóng cái tủ áo cho một khách hàng phải giao trước Tết và chắc là món đồ cuối năm của xưởng. Đêm nay là đêm cúng tổ nghề mộc, là buổi cúng quan trọng nhất của những người thợ kiếm sống gắn với cái cưa hút gỗ. Anh vẫn nhớ lời kể của cha anh, vốn là một thợ mộc từ Huế vào Quy Nhơn sinh sống. Tổ nghề mộc là bà Cụ Thiên Huyền Nữ, từ thuở hồng hoang xuống trần, dạy mọi người làm nhà để ở. Bà không nói điều gì cả, chỉ chống tay vào hông, đứng thẳng người. Chỉ có hai anh em Lỗ Bang và Lỗ Bọc hiểu ý. Làm nhà có hai hàng cột tượng trưng hai chân, lưng chừng cột có tay chống ra, hai phía đỡ mái nhà. Bắt chước bà dùng lá dứa cứa vào cây, họ chế biến thành cái cưa. Hai ông tiếp tục truyền cho mọi người khắp nơi cách làm nhà. Đêm nay, anh sẽ cúng cả ba vị tổ sư. Phẩm vật là con gà ta và xôi chè trái cây. Con gà phải là gà béo mập, có chân vàng và không bị thẹo hay tật ở chân. Gà luộc xong, hai chân được cắt hẳn ra để trong một tô nước. Cúng xong, anh sẽ phải xem chân gà để đoán xem vận khí làm ăn năm sắp tới sẽ ra sao. Anh tin rằng sẽ tốt đẹp vì chân gà luộc xong không bị co quắp. Xem xong, anh treo lên dàn bếp. Nhớ hồi cha anh còn sống, mỗi lần cúng có gần cả chục con gà trên bàn. Mỗi chú thợ học việc đều phải mang đến một con để cúng và để ba anh nhìn chân giò mà đoán việc làm ăn. Tục lệ bây giờ chắc cũng giãn lược bớt. Và thợ học nghề bây giờ không kéo dài theo kiểu 3 năm học nghề, 3 năm trả công thầy, 3 năm làm cho thầy như hồi xưa. Đó là một quá trình đào tạo nghề thợ mớp. Mà khi thành nghề, người thợ thông thạo tất cả các kỹ thuật, dùng nhuyễn như 7 loại cưa, chục loại bào, dăm loại nạo, dũa, đục. Biết làm và tra mộng mẹo đâu vào đó, mộng đuôi cá, mộng én hay mộng hẹn hò. Không đóng cụm, không thiếu trón. Thợ bây giờ học việc vài tháng, đóng bằng gỗ Okan, MDF. Không mấy khi đụng tới gỗ quý. Do vậy, họ khó mà cảm nhận được vẻ đẹp và đặc tính riêng của từng loại gỗ. Cẩm lai sáng nước, bào ra thấy sớ gỗ mịn màng, láng cống, màu đỏ như rượu vang. Gỗ trắc nước, đầu đẹp như cẩm lai, nhưng càng về sau càng đen. Gỗ sầm ná mà miền Nam gọi là xương gà, màu vàng nâu tuyệt đẹp, nhưng dễ bị rạn nứt. Cẩm thị khó làm vì gỗ dai, mùi nồng, đến nỗi thợ vừa làm vừa chảy nước mũi. Nhưng khi thành bàn thành ghế, ai cũng mê vì màu gỗ đẹp, vân xanh, nâu huyền bí, và thức ăn vơ ni. Tốt thợ của anh hầu như được dạy nghề theo kiểu cũ, nên hầu như ai cũng mê gỗ và mê nghề. Cúng xong, ngồi ăn tô cháo gà, chiêu chút rượu đế cho ấm bụng, câu chuyện lại xoay quanh miếng ván khúc gỗ. Ngoài kia, thằng Tuấn em mới mua một mớ huỳnh đường rất đẹp. Nhìn vân ống ánh như xà cừ đóng tổ chưng thì hết ý, giá lại không cao. Có mấy cái tủ bản lề bằng gỗ kiểu Singapore mà ai cũng ngán. Ngán vì không ai đẽo nổi cái bản lề bằng gỗ. Anh nhủ thầm ra ngoài ngày, tức ra viên, anh phải tranh thủ là một mớ bản lề bằng gỗ. Thời buổi bản lề đồng thau nhập từ đủ thứ quốc gia, vẫn còn nhiều người mê cái bản lề một mạc đẽo tay mà có khi cả trăm năm trước người ta dùng. Lại có mấy ông khách cả kính khác đưa toàn mấy mẫu tủ Hàn Quốc, Nhật Bản hay kiểu Minh đến. Mấy đứa thợ trẻ ngán ngẩm, nhưng lớp thợ sồn sồn như anh lại thích thú ngắm nhìn mẫu mà bàn tán bỏ dở cả việc. Những cái tủ nhỏ thôi sao mà xinh xắn, tủ kiểu nhà Minh ít cầu kỳ, thanh cảnh nhưng rất phương Đông. Tủ Hàn Quốc gắn nhiều đồng ở các góc, bướm đồng, bông đồng, gắn làm chốt giữa hai cánh cửa, có khi rất nhiều học. Tủ Nhật thường có cửa lùa, hình dạng giản dị nhưng có cái duyên ngầm. Đóng những cái tủ đó, hầu như chỉ mỗi anh đóng, túc tắc mỗi ngày một chút, có khi mất cả vài tháng. Thợ biết đây là thú vui giải trí của ông chủ xưởng và thường mỉm cười khi thấy ông khách cào nhào vì đóng mãi không xong. Đến khi thành phẩm, chủ, khách ngồi uống cà phê cả buổi trời ngắm cái tủ mà xăm soi trầm trồ, khen sao hai cánh cửa ghép có vân đối xứng đẹp quá vậy. Sao cái màu gỗ huỳnh đàn này lại có vẻ tím hơn cái tủ trước cùng loại gỗ. Một người bảo, mấy ông có nhớ gỗ lát hoa không? Mỗi lần tôi làm xong thì hai tay đen thui vì nhựa. Anh khác nói tôi thích lát jun vì nó có vân như da rắn, nhìn ngộ lắm. Những cái tay giơ lên như muốn mô tả cho cụ thể hơn. Có anh cụt hết một ngón, có anh hư hết một mắt. Những tai nạn nho nhỏ vì lỡ đút ngón vào lưỡi cưa, bị gỗ văng trúng. Bản thân anh cảm thấy mệt mỏi vì cơn xuyển không dứt khi chung quanh là bụi gỗ, mùi sơn BU bốc lên mỗi lần làm hàng cho khách. Đêm đã khuya hơn, sâu hơn, chỉ còn chục ngày nữa là Tết. 25 tháng chạp, sẽ cúng tất niên và sau đó mọi người lên xe về quê, đóng cửa xưởng và nhờ hàng xóm trông giúp mấy cái máy. Anh nghĩ đến cái nhà ở quê cần sửa, cái tủ áo ba buồng bằng gỗ đỏ mà anh hứa đóng cho vợ. Anh nhớ những cái tủ, cái giường, cái tủ commode trong những căn biệt thự mà anh làm qua. Cuộc sống anh không khó khăn, nhưng dường như chưa đến lúc thảnh thơi để được bày trong nhà những món đồ gỗ mà dù do mình chế tác. Anh vẫn ngẩn ngơ nhìn nó phô hết vẻ đẹp khi được đặt sang trọng ở nhà khách hàng. Dù sao, anh đã làm việc như triết lý về nghề mộc của ba anh lúc xin tiền. Mình phải thấy đẹp trước đã, thì người ta mới thích món đồ mình làm ra. Con phải yêu nghề, thì mới sống được với nó. Hơn cả như vậy, anh biết mình sẽ đi trọn cả cuộc đời cái nghề mà anh đã chọn từ tuổi lên năm. Khi biết dùng ba miếng ván dầu gió đóng cho mẹ cái ghế đẩu ngồi sàn nước và cảm thấy sung sướng vì lần đầu tự tay đóng được món đồ đó. Có người đón xuân quên cười. Trong những bức hình chụp hồi nhỏ, có một bức luôn làm tôi ngậm ngùi mỗi khi xem lại. Đó là hình chụp gia đình tôi đứng giữa vườn hoa cúc của chú Mười, bạn ba. Cả nhà không có ai cười. Khi ấy là sáng mùng ba Tết. Vườn cúc rộng thênh thang, trải một màu xanh rì. Tuyệt nhiên, không có đốm vàng nào le lói. Những chậu cúc đã không nở hoa kịp Tết. Tôi nhìn những chậu cúc xanh, chạnh lòng như đến một cái Tết buồn. Năm ấy, chúng tôi đợi mãi, vẫn không thấy mẹ sắm cho quần áo mới. Mà với lũ trẻ con, mỗi năm chỉ được sắm quần áo hai lần, vào đầu niên học và dịp Tết, nên lòng xôn xao trông chờ lắm. Qua 23 ông táo về trời, rồi qua 25, 27 Tết, bánh mứt, gạo thịt đã có rồi, nhưng quần áo mới thì vẫn chưa. Mấy chị em sốt ruột quá, bèn kèo nài mẹ. Khi đó, mẹ mới thổ lộ rằng ba mẹ cũng gần cạn tiền rồi. Dành dùm được mấy chỉ vàng, thì hồi giữa năm đã cho chú Mười mượn làm vốn để trồng hoa Tết. Năm ngoái, thế nhưng trà trồng hoa, trúng lớn, nên năm nay chú quyết liều một phen. Bỏ hết mấy sào lúa để trồng hoa cúc và hoa hồng. Hy vọng kiếm được chút lời. Qua Tết, cho đứa con gái lớn vô Sài Gòn học nghề may. Chú hẹn bán hoa sẽ trả. Chắc chắn trước giao thừa. Hôm rằm, ghé thăm ruộng hoa của chú về. Ba mẹ nẩu hết cả ruột gan. Năm nay, mùa mưa dài quá. Nên đã qua giữa tháng chạp mà cúc vẫn xanh rì những lá. Hiếm hoi mới được vài chục chậu có nụ. Nhưng toàn nụ nhỏ, kín re. Giỏi lắm, cũng phải qua mùng ba, cánh hoa đầu tiên mới bung ra nổi, coi như công sức vốn liếng mấy tháng ròng đi tông. Cũng may, còn mấy trăm chậu hồng khá đẹp, nên giờ cả nhà chú đang phập phồng mong hồng được giá. Sáu tuần nay, cả nhà chú Mười gần như bám riết lấy vườn hồng, mất ăn mất ngủ, tưới nước, bón phân, xịt thuốc, tỉa cành, ghim cành, nâng niu từng búp hoa nhỏ xíu như nâng niu những niềm hy vọng. Tiền vốn, tiền trả nợ, tiền chợ, tiền học cho con đều nằm trong những búp hồng này. Sáng 23 Tết, chú Mười đánh xe bò chở hoa đến nhà tôi. Sân nhà tôi rộng, mát, nằm sát đường lộ, nên là chỗ lý tưởng để bày bán hoa Tết. Mỗi năm, mẹ vẫn cho thuê chỗ kiếm chút tiền còn. Năm nay, mẹ từ chối hết, những người khác cho chú Mười để hoa ở đó, miễn phí. Suốt những ngày giáp Tết, nhiều người ghé đến, nhưng chỉ ngó rồi đi qua chỗ khác. Năm ấy, hoa cúc, hoa hồng rẻ thế thương vì hoa Đà Lạt đổ về nhiều không kể xiết. Hoa lạ, chậu xinh, giá vừa phải. Những chậu hồng nở hoa tuyệt đẹp của chú Mười trở thành thứ hoa nhà quê tầm thường. Chiều 28, giá còn 60.000 một chậu. Đêm 30, giá xuống 20.000 một chậu mà không kéo nổi người mua. Mắt thím Mười ngấn nước, chú Mười già đi mấy tuổi. Cả nhà tôi cũng phập phồng không kém, nên hùa ra phụ bán chào mời. Mẹ là cô giáo, nên nhiều phụ huynh ghé đến hỏi thăm và mua giúp. Có người mua liền 4 chậu cúc đầy kính nụ, giá 5.000 một chậu, rẻ như cho. Trả tiền xong, còn nói thầm một câu. Mua giùm cô giáo thôi, chứ hoa này chắc mùng năm mới nở. Mẹ cười cảm ơn, mà đỏ mặt tía tai. Sát giao thừa, khách mua đã vãng, gió bắt đầu thốc lạnh. Chú thím Mười rầu rĩ đếm tiền. Hoa hồng bán gần hết, cúc thì gần như vẫn còn nguyên. Không biết có thu hồi vốn nổi không? Trả nợ rồi thì gần như sạch túi. Ba mẹ tôi ngồi thù người bên bàn ăn, nhìn nhau xót xa, tính đi, tính lại. Cũng mong chú trả tiền để sắm sửa quần áo cho con. Con dành dụm chút ít, để ra viên sửa lại cái bếp. Nhà mình cũng đâu giàu có gì. Nhưng nhìn những chậu cúc xếp thành hàng xanh dưới mức ánh đèn đường mà nát cả ruột gan. Ba nhìn, mẹ gật đầu. Mẹ khẽ khàng đi ra cầm tay thím Mười nói nhỏ. Thôi thì, làm nông phải chịu ông trời. Cho anh chị mượn tiền mà thời tiết thành ra thế này, vợ chồng tôi cũng áy náy lắm. Số nợ này, coi như gia đình tôi lì xì cho mấy cháu một nửa. Anh chị cứ cầm về sắm Tết. Số còn lại thì cứ để ra riêng mình tính sao. Thím Mười nắm chặt tay mẹ, ngẹn ngào không nói thành câu. Chú Mười mừng rối rít, quýnh quán gọi các con bưng tặng ba mẹ tôi 20 chậu cúc đầy kính nụ. Mồng 10 tới năm đó, sân nhà tôi chợt nở bung vàng một sắc nắng. Giá như xuân cũng muộn dăm ngày. Một giấc xuân. Nhiều khi Tết bắt đầu bằng những điều đơn sơ của ngày thường được nâng cấp lên một chút. Nửa đêm về sáng, mùi cà phê bay vào tận nơi tôi ngủ, dậy mùi thơm lừng. Cà phê thì ngày nào ba chẳng dậy sớm để nấu nước pha một phin để uống. Nhưng hôm nay, nó là mùi cà phê Mocha của tiệm Đồng Sương, một tiệm cà phê lâu đời ở gần ngã tư Phú Nhuận. Nói tiệm cho quay, nó là một lối vào nhà ngõ hẹp, bề ngang khoảng 1,5 mét. Phía trong là nơi ở của gia chủ, nhưng không gian này sạch sẽ, ngăn nắp, với một bên là những hũ keo thủy tinh đựng bánh kẹo xốp, bánh lạc, bánh châm banh. Một bên là những keo pha lê chứa cà phê Arabica mà ba tôi gọi là cà phê chè. Cà phê Robusta, tức cà phê vối. Hũ cà phê Mocha để riêng giá cao hơn. Chỉ có tháng giáp Tết, ba mới rộng rãi mua cà phê Mocha uống. Thói quen từ những ngày còn khó khăn. Nhiều khi, Tết bắt đầu bằng sự hiện diện của con vịt ở cái hẻm bên hông nhà. Nó là con vịt sim mà người Bắc gọi là con ngang. Thấy nó là anh em tôi nghĩ đến nồi vịt hầm. Với những miếng thịt vịt vàng nâu, thơm và đậm vị. Miếng bánh tráng được nhúng vào nước cho mềm vào dẻo. Bỏ thêm miếng xà lách, chút dưa giá, chua mát, miếng củ kiệu chua cay, miếng thịt kho nước dừa béo thơm và một miếng thịt vịt màu nâu có sớ dài. Nước mắm pha sẵn, chấm nhẹ thôi kẻo mặn và cho cái hỗn hợp thực phẩm tinh túy ấy vào miệng. Sao nó ngon và hài hòa đến vậy? Má khoe củ kiệu ngâm giấm năm nay trắng tươi. Và con lại nhớ mấy ngày đầu tháng chạp, suốt ngày chạy theo ánh nắng, lo đạo mấy cái rá phơi kiệu từ góc này đến góc khác trên cái sân thượng của ngôi nhà phố nhỏ. Năm nay, má rằm tỏi chua hơi ít ngang má. Bầy con trai hồi nhỏ mê ăn kiệu, giờ khoái tỏi ngâm hơn. Vì đã đi làm mấy năm nay, thích uống bia nhai tỏi chua với nem, chả lụa, nên đợi dịp chiêu đãi đám bạn cùng sở làm. Riêng con vịt này thì có năm nào mà bầy con trong nhà chẳng ngán ngẩm. Tháng 29, ba cắt cổ vịt xong, nhúng nước sôi để mấy đứa con nhổ lông. Giữa cái lạnh dịu của tháng chạp, mùi thịt vịt còn sống tuy ngai ngái vẫn dễ chịu hơn. Việc rứt từng cái lông ống, lông măng cho đến sạch bông, hết cả buổi trưa mới xong để còn làm bao nhiêu việc. Hai hôm nay, đám con mới bắt đầu nghỉ làm, nghỉ học sau mấy buổi tất niên lu bù. Còn nhiều khung cửa sổ chưa lao, nhà người ta cửa kiến lao cái ào là xong. Nhà mình, ba vẫn ham mấy cái cửa lá sách làm bằng gỗ căm xe đã lên nước bóng loáng. Mà lúc làm ăn, được ba bỏ tiền thay hết vào chỗ bộ cửa cũ. Cửa lá sách thoáng mát, nhưng bụi bám rất sâu vào kẽ. Tay đứa nào cũng đỏ rần vì bị đau khi thúc mạnh nùi dẻ vào những hốc kẹt, nhăn nhúm vì nhúng tay nhiều trong nước. Vậy rồi cũng xong. Màu gỗ nâu hiện ra tinh tươm và có vẻ đẹp sâu lắng. Mấy bà chị lo lao cái tủ lạnh, than thở là cái tủ mình nhỏ. Và bị má la là chỉ có Tết mới như vậy. Quanh năm toàn chứa nước lọc không chứ có gì đâu. Vợ chồng đứa em út xa xứ mới về ăn Tết đã đòi đi xem mai cùng mấy ông anh. Má bảo, cần gì xem trước cho cực hả con? Người ta sẽ trở về tận nhà cho mình mà. Đúng là vậy. Nhưng đi Thủ Đức xem mai là mơ ước của đứa em rể xa quê hương cả chục năm. Luôn nhớ hoài cảnh đi xem mai Tết ở cầu Gò Dưa. Hai bên lề đường Kha Vạn Cân còn bày bán mai chậu không. Tết này Triều Cường có bị ngập mấy vườn mai không? Ra tới nhà chú Long ở huyện Bình Phước, mấy anh em vui mừng vì vườn khô ráo. Cây mai gửi chăm sóc vô vẻ sung mãn, hứa hẹn những chùm bông đẹp nở đúng ngày mồng một và dài dài sau đó. Nắng chiều cuối năm còn vương trên mái lá cái trái nhỏ. Chú em rẽ ra sân sau, ngồi trên cái võng, ngó bà, má già nấu nồi bánh tét to đùng dưới gốc dứa. Đến khi mọi người quay ra tìm, thấy chú đã ngủ thiêu thiêu. Làn khói mỏng từ củi dưới đáy nồi tỏa lên ngọn dứa. Dưới mương, những cánh hoa mai rụng lấm tấm vàng trôi nổi giữa làn nước trong. Không gian chợt thanh bình và êm ả như những ngày xưa trong chuyện ngắn của Hồ Trường An, đậm đặc không khí Tết miệt vườn Nam Bộ. Chiều 30 Tết, chị giúp việc chào mọi người để về quê. Quà và tiền thưởng đã lo trước đó rồi. Hôm nay, má tặng thêm ít bánh tét, trái cây. Anh em trong nhà, mỗi người tặng chết tiền lì xì mấy đứa nhỏ dưới quê. Trưa nay, cúng rước ông bà xong, chị tranh thủ lao nhà buổi cuối năm. Mấy cái tủ kiến chân ly tách sáng bóng, bức tranh sơn mài trần hà màu son cánh gián được dời ra chỗ sáng gần cửa sổ nhà, chợt lộng lẫy trong cái nhìn tái khám vẻ đẹp của nó. Ba nói đó chính là sự xa xỉ duy nhất của ba trong bao nhiêu cái Tết ở đất Sài Gòn này. Bức tranh như một kỷ niệm những ngày còn tuổi trung niên, vất vả nuôi đàn con ăn học. Dù sao, đó là những cái Tết hạnh phúc và tự tin khi làm ra được đồng tiền. Có thể lo cho con tấm áo mới, có tiền đưa vợ mua sắm khá khẩm thức ăn, đồ uống, trái cây cúng ông bà, đãi khách khứa trong nhà. Đón bao nhiêu cái Tết trong đời, nhiều lúc thấy vui khi đào xới một ký ức, một hoài niệm. Có thể nó không bao giờ trở lại nữa, như là tiếng pháo và mùi diêm sinh. Có khi là một thoáng bâng khuâng riêng tư những ngày giáp Tết, lang thang ở xứ người, ngậm thanh kẹo hồ lô mà trong ngày bay về Sài Gòn với ba má, anh chị em hay vợ con. Nên nhiều khi, mong báo xuân chỉ để đọc những kỷ niệm về cái Tết của ai đó. Có thể không trao chuốt văn chương, nhưng cần chân thành, chứ không phải là chuyện làm ăn, chính trị đã mệt nhoài. Cuộc đời đáng sống và nhẹ nhõm, nhiều khi không tính bằng những thành công ta có được, mà là bằng những cái Tết sum họp thiêng liêng và đầm ấm bên người thân thương trong đêm trừ tịch. Hơm hương trầm và thơm mùi trà cúng giao thừa giữa trời khuya. Tết bên chồng. Hôm 27 Tết, tôi gọi điện về nhắc mẹ năm nay có cúng gia cầm. Mẹ nhớ nấu sườn non với măng, chứ đừng mua gà vịt nữa. Mẹ căn dặn, năm đầu tiên ăn Tết bên chồng, còn có nhớ nhà cũng đừng ủ rũ, ráng sửa soạn Tết nhất cho chu toàn và cởi mở thật lòng để vui trọn Tết với gia đình, nghe con. Nỗi nhớ căn nhà nhỏ, những niềm vui đơn sơ chợt đầy ứ. Bữa cơm ngày 30 năm nay thiếu mất một người, thiếu bàn tay con gái giúp mẹ bày biện. Mẹ rầy, có bày biện gì đâu, năm nay cả làng mất mùa. Rau hoa xuống giá, vậy là quê tôi lại ăn một cái Tết nghèo. Mà thật ra, tôi đã bắt đầu ngơ ngẩn nhớ nhà, nhớ Tết quê ngay từ khi nhìn thấy má chồng mua về cho một thúng kiệu to. Khác với cái gấp gáp của nhà nông, má lo chuẩn bị sắm sửa Tết trước cả tháng trời, gửi mua từ Phan Thiết mấy thùng nước mắm đặc biệt, gạo ngon một bao, tự mình làm mấy hũ kiệu chua. Món kiệu chua của má ngon nổi tiếng. Tôi học được cách làm kiệu, cẩn thận và tỉ mỉ từ cách cắt rễ. Phải cắt sao cho vừa, cắt lẹm sẽ khiến kiệu mềm nhũn khi ngâm, cắt dư rễ thì nhìn rất xấu. Ngày Tết, bày ra cái gì cũng phải đẹp, tinh tươm. Từ mỗi món ăn, chính là thể hiện cái đảm đang của người phụ nữ, má bảo vậy. Ngày 23 tiễn ông Táo về trời, má đặc, mấy cặp bánh chưng, giò chả, mua bánh mứt, hoa tươi. Không khí trong nhà trở nên trộn rộn nhất là vào ngày 30. Đúng 11 giờ trưa sẽ rước ông bà. Cánh đàn ông lo sửa soạn bàn thờ, sắp xếp bàn ghế. Mấy chị em dâu xúm xích nấu nướng, theo sự chỉ dẫn của má. Trong những cuộc chuyện trò, có sự háo hức, nôn nao. Hôm nay, chị Tư sẽ về chứ? Vợ chồng cô Tám và mấy đứa nhỏ bao giờ mới tới? Rồi hùa nhau than thở, sao năm nào má cũng bày chi lắm thứ, làm phát mệt. Lại bần thần nhớ nhà. Giờ này ở quê, chắc mẹ đang cặm cụi một mình, sắc đu đủ, cà rốt, để làm dưa món. Năm nào cũng nghe mẹ than y chang một câu. Đi cày ba vụ, không đủ ăn Tết ba ngày. Mà đúng vậy, nhà nông bắt đầu nhắc đến tiếng Tết từ giữa năm. Vụ kiệu Tết thả từ tháng 6, đến tháng chạp mới được thu hoạch. Nhưng nhà trồng gieo dưa hạt từ tháng 10. Trồng hoa thì bắt đầu từ cuối hè. Làm quanh năm để dành ăn Tết. Mà phải đến ngày 29-30 mới biết vụ này thu được bao nhiêu. Có tiền tiêu Tết không hay trả nợ gần hết? Tôi nhớ hoài một năm kia, đến tận sáng 30, cả nhà vẫn phải dậy từ 5 giờ để ra ruộng cắt dưa leo. Trong khi cha mẹ chở dưa ra chợ, mấy chị em tôi ở nhà thấp thỏm lo chẳng biết hôm nay giá dưa cao hay thấp. Nếu 2.000 một ký thì được bao tiền? Đến trưa mẹ về, mặt tươi rói, ta xách hai giỏ nặng trái cây, bánh mứt, rượu thịt. Lời rồi ngang, 3.500 một ký. Tôi hỏi, sao mẹ mua nhiều vậy? Năm nay ăn Tết to hả mẹ? Ba cười sảng khoái, chẳng phong lưu, cũng 3 ngày Tết. Kêu kiết như ai cũng rượu chè, khà khà. Rồi sau đó, ba dẫn mấy đứa con trai đi chọn mua mai, còn hai mẹ con vào bếp, nói cười rộn rãng. Má chồng tôi đã ngoài 80 tuổi, vẫn quán xuyến từng công việc nhỏ trong nhà. Đối với bà, việc rước tổ tiên về ăn Tết, con cháu sum họp trong bữa cơm trưa 30 và cúng trời đất ngay thời khắc giao thừa gần như là một sự kiện quan trọng nhất trong một năm. Bữa cơm cuối năm là bữa cơm sum họp. Cả nhà quây quần bên nhau, bàn ăn bày biện sạch đẹp và những món ăn ngày Tết được bày ra rất đầy đủ. Bên cạnh đĩa bánh chưng cách khéo là những miếng thịt kho màu hổ phách thơm lựng, đĩa củ kiệu chắc thịt, trắng tinh, có vị chua ngọt vừa phải, pha lẫn với hương vị nồng nồng. Cắn vào nghe giòn tan. Tô canh khổ qua dùng thịt, điểm mấy cọng hành, dưa giá, nem chua chả lụa. Đĩa dưa hấu đỏ tươi, ngọt lành. Không khí ấm cúng, thơm ngát mùi nhang, rộn rã tiếng cười. Chồng tôi tươi cười bảo, anh đã cảm thấy Tết thật sự bắt đầu. Giao thừa đến, trong xóm, nhà nào cũng có một cái bàn nhỏ đặt giữa sân để cúng giao thừa. Trên bày ngũ quả, nhang đèn, bánh mứt, nước, rượu và một bình hoa vạn thọ. Trời về khuya mát lạnh. Bên thềm nhà, hoa me nở trong ngời từng cánh, vàng êm trong bóng đêm. Mùi nhang thơm phảng phất. Quyện theo từng sợi khói mỏng tan vào không trung, làm ấm cả những làn gió khuya đang thổi nhẹ. Tôi đứng nhìn bàn ông Thiên mà buồn như sắp khóc. Đột nhiên, có bàn tay vuốt tóc tôi và giọng má bảo khẽ. Cúng giao thừa với má nghe con. Má bước ra sân, mái tóc bạc trắng, bới gọn ghẽ, mặt trang nghiêm, thắp nhang cúi đầu khấn nguyện. Tôi đột nhiên thấy má gần gũi kỳ lạ. Những khoảng cách e dè thường ngày trong tôi giờ biến mất. Giờ phút mới thiêng liêng làm sao? Tôi cũng cúi đầu làm theo má. Cầu cho năm mới an khang, gia đình hạnh phúc. Cầu cho cha mẹ anh em ngoài quê xa luôn được bình an. Cầu cho ba má chồng sống lâu trăm tuổi. Bất chợt nghe thoáng qua lời mẹ dặn dò. Hãy cởi mở thật lòng để vui trọn Tết với gia đình nghe con.